Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình về tứ trung với bài thứ ba về hỏa ngục. Những lần trước ta đã tìm hiểu về sự chết, cuộc phán xét. Hôm nay là đề tài hỏa ngục, để rồi tuần sau sẽ là đề tài về luyện ngục và thiên đàng. Về hỏa ngục thì từ Thánh Kinh cho đến nguồn giáo lý Công giáo, đến những kinh nghiệm được ghi lại ở trong lịch sử của những người Kitô hữu rất nhiều. Ở đây chúng ta trong buổi tối hôm nay sẽ ghi nhận những sự kiện chính mà Thánh Kinh, nguồn giáo lý Công giáo cũng như những kinh nghiệm mục vụ sẽ cung cấp cho chúng ta để có một ý niệm tương đối tổng quát về hỏa ngục là gì. Thứ nhất, dựa trên nguồn Thánh Kinh và giáo lý Công giáo, chúng ta sẽ có thể tìm ra câu trả lời cho những vấn nạn liên quan về hỏa ngục như sau. Thứ nhất, có hỏa ngục thật không? Thánh Kinh dựa vào nguồn mặc khải của lời Chúa thì từ ở trong Cựu Ước sang đến Tân Ước, chúng ta cũng được thấy nhắc đến rất nhiều lần về âm phủ rồi thì hỏa ngục. Vậy ở trong Cựu Ước ta thấy hình ảnh của hỏa ngục, tuy chưa dùng chữ hỏa ngục như thời của Chúa Giêsu Tân Ước hay là thời của giáo hội chúng ta hôm nay, mà có một từ ngữ khác được gọi là Sheol. Sheol là gì? Là chốn nào? Thì trong sách Job đoạn 10 từ câu 21 đến câu 22 đã giải thích Sheol dịch theo nghĩa âm phủ là nơi tăm tối dưới bóng sự chết, nơi tăm tối mịt mù hỗn độn, nơi ánh sáng và bóng tối như nhau. Như thế ta thấy vào thời kỳ đầu của lịch sử mặc khải thì hình ảnh của âm phủ xem chừng ra là một cõi âm. Nơi đó những người đã qua đời, khi hồn lìa ra khỏi xác thì họ sẽ về chốn âm phủ đó, là nơi đầy tối tăm mù mịt hỗn độn, và nơi đó chắc hẳn sẽ không có những ánh sáng như ở trần gian, ở dương thế. Nhưng ý niệm về âm phủ như vậy vẫn chưa rõ rệt, mãi đến về sau này ta mới thấy được những hình ảnh như là một nơi trừng phạt những người gian ác. Thì ở trong giai đoạn đầu của lịch sử mặc khải này, ta thấy chỉ nói về âm phủ như là nơi những người đã chết an nghỉ mà thôi. Sang đến mặc khải Tân Ước thì chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết âm phủ ấy thực chất là gì qua rất nhiều những trình thuật, dụ ngôn và những lời giáo huấn của Chúa. Thì ở đây chúng ta ghi nhận được một vài chi tiết mà Chúa đã tiết lộ cho ta biết hỏa ngục là có thật hay không. Trong dụ ngôn về cỏ lùng và lúa ở trong Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 13 câu 42 thì Chúa Giêsu đã nói đến phần số của hạng người gian ác, đó là cuối cùng họ sẽ bị quăng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Như thế ta thấy hình ảnh hỏa ngục của mặc khải Chúa Giêsu đã khá xa với hình ảnh âm phủ của mặc khải Cựu Ước. Ở đây Chúa Giêsu đã nói đến âm phủ là nơi đầy lửa và nơi đó không có sung sướng gì cả, thể hiện qua một sự đau khổ cùng cực, một sự hối hận tận cùng, đó là linh hồn người ấy sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Ở trong Tin Mừng Thánh Mắc-cô đoạn 9 câu 48, Chúa Giêsu lại thêm một chi tiết nữa về hỏa ngục, đó là nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Một lần nữa hình ảnh lửa được lặp lại ở đây cho chúng ta thấy bản chất của sự hình phạt ở hỏa ngục như thế nào, là một thứ lửa thiêu đốt con người ta. Như ta biết, ở trong thế giới dương gian này thì lửa, hỏa là một trong ba nguyên lý của sự sống, đó là hỏa, lửa, rồi khí và thủy, nước. Nhưng trong ba hình ảnh đó, ba biểu tượng của sự sống, nguyên lý của sự sống đó, thì dường như lửa vẫn là một mầu nhiệm có một sức hấp lực rất là mạnh mẽ đối với chúng ta. Hình ảnh lửa đó ấy, đã đi vào trong tiềm thức của con người ta như là một nguyên lý của sự sống, nhưng đồng thời cũng là một sức hấp dẫn đầy thần bí và là một sự nguy hiểm. Chúa Giêsu đã dùng cái hình ảnh rất là thông thường này để Ngài nói đến hỏa ngục là nơi đầy lửa, mà là một thứ lửa không hề tắt. Không có một cái sức nào để có thể làm cho ngọn lửa ấy có thể tắt được. Có nghĩa là liệu lửa ấy là lửa đời đời, kiếp kiếp, thiêu rụi con người ta. Chúa Giêsu lại nói thêm một hình ảnh khác cũng ghê rợn không kém, đó là giòi bọ. Giòi bọ là những sinh vật sống nhờ vào những gì là hôi thối, những gì là mục nát, những gì là chết chóc. Giòi bọ vì thế là tương cận với cái chết. Chúa Giêsu ở đây đã lấy hình ảnh giòi bọ đó để ám chỉ cái chết của linh hồn con người ta. Và Ngài lại nối kết rằng giòi bọ không hề chết đó. Có nghĩa là giòi bọ ăn dần linh hồn của người ta và ăn đây đời đời, như là một sự đau đớn ở trong tâm hồn, trong linh hồn của những kẻ gian ác ấy cho đến đời đời. Chúa Giêsu lối giảng của Ngài là một lối giảng đầy hình tượng, gây ấn tượng. Ngài lấy những chi tiết rất là cụ thể của cuộc sống thường ngày để Ngài một cách nào đó mô tả một thế giới vô hình, một thực tại đau khổ đời đời, mà có lẽ ngay cả hình ảnh giòi bọ và lửa đây cũng chỉ là những ngôn ngữ giới hạn, những hình ảnh mờ nhạt của một thực tế mà về hỏa ngục mà Chúa Giêsu đang muốn diễn đạt ở đây. Sách Giáo lý Công giáo số 1003 đã có nói rất rõ về thực tại hỏa ngục này. Hội thánh dạy rằng có hỏa ngục và án phạt đời đời. Ngay sau khi chết, linh hồn kẻ còn mắc tội trọng sẽ xuống hỏa ngục chịu cực hình đời đời. Đây là một chân lý của Kitô giáo chúng ta nhìn nhận, tin nhận. Nhưng không phải thế đối với con người hiện đại hôm nay, và có khi là những người trẻ, là con em cháu của chúng ta. Họ cho rằng hình ảnh thiên đàng hỏa ngục như là những gì mà các cố đạo, những người tôn giáo dùng để mà dọa nạt, để mà dọa dẫm con người ta phải ăn ngay ở lành, làm lành tránh ác. Chứ còn đời nào có hỏa ngục, đời nào có thiên đàng, chết là hết. Nghĩa là trong cuộc sống của con người hôm nay, vì không có một đích điểm nào đời đời, không có một quê hương hoặc là thưởng đời đời hay là phạt đời đời, cho nên con người tự quyền, tự ý, tự do, muốn làm sao cho cuộc đời của mình thì làm. Cho nên con người thời nay được cảm thấy rằng là không có gì phải lo lắng quá đáng về đời sau cả. Hãy lo cái kiếp này, hãy vui hưởng cái đời này, chứ còn không có lo nghĩ gì đời sau. Giáo hội nói không. Tất cả mọi hành động, quyết định, hành vi của ngày hôm nay sẽ có một quyết định đời đời, sẽ có một kết quả đời đời, sẽ có một hậu quả vĩnh viễn. Cho nên hỏa ngục và án phạt đời đời là có thật. Để từ đó con người sẽ thận trọng trong các quyết định luân lý và đức tin của mình. Và câu hỏi thứ hai đó là: vậy thì hỏa ngục là gì? Từ Thánh Kinh chúng ta thấy câu trả lời của chính Chúa Giêsu cũng ở trong Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 13 và đoạn 25 như sau: con người sẽ sai sứ thần của mình tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà quăng chúng vào lò lửa. Thì ta thấy khi nãy là hỏa ngục là nơi cư trú đời đời cho một thành phần gian ác, mà ở đây Chúa Giêsu đã phân loại họ cả hai quy mà một. Một là thành phần làm gương mù gương xấu, và hai là những người làm điều gian ác. Tuy hai tác động khác nhau nhưng vẫn là một con tim, một thái độ, một chọn lựa, đó là chọn sự giữ sự ác cho mình và cho người khác. Thì những thành viên đó sẽ bị quăng vào trong lò lửa để bị thiêu đốt. Cũng vậy, ở trong trình thuật về phán xét chương 25 tin mừng Matthew, chúng ta thấy vua thẩm phán đã nói với những người đứng bên trái là như là hạng dê xấu: quân binh nguyền rủa kia hãy đi khuất mắt ta, ma bao lửa đời đời. Lại thêm ở trong tin mừng Thánh Luca, trong dụ ngôn người phú hộ và Lazaro, đoạn 16 từ câu 23 đến câu 26, chúng ta thấy ngôn ngữ của Chúa Giêsu nói về cái sự đau khổ của người phú hộ trong cõi âm phủ hỏa ngục như thế nào. Dưới âm phủ đang khi chịu cực hình thì viên phú hộ đã ngước nhìn thấy Abraham từ ở xa và có Lazaro ngồi ở bên lòng thì xa, lệnh cha Abraham xin sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Abraham nói: giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Lại thêm một chi tiết nữa, đó là ngoài hình ảnh lửa nóng thiêu đốt làm cho con người ta phải khát mong mòn mỏi, thì Abraham đã được người phú hộ xin chỉ nhúng tay vào nước thôi, nghĩa là chưa đến một giọt, để rồi từ đó làm cho lưỡi, cho lòng, cho hồn của người phú hộ kia được mát một chút. Thì Abraham bảo là ngay cả một cái chấm nước cũng không thể có được, vì có một khoảng cách mênh mông từ ở bên này sang bên kia sẽ không ai qua được với ai. Đó là một ngôn ngữ để nói đến sự đoạn tuyệt đời đời giữa những người lành và những kẻ ác, giữa sự ác và sự thiện, giữa Thiên Chúa và ác quỷ, mà không có một thứ gì, cách nào để có thể hàn gắn, nối kết hay là làm thuyên giảm cái cơn đau đớn dằn vặt đời đời của những linh hồn bị xa vào hỏa ngục. Sách Giáo Lý Công Giáo đoạn số 1033 đến 1034 cũng đã nói thêm về hình ảnh hỏa ngục là gì. Hỏa ngục chính là tình trạng con người dứt khoát tự loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và chư thánh. Chúa Giêsu thường nói về hỏa ngục, về lửa không hề tắt dành cho những ai đến chết vẫn không tin và không chịu hoán cải. Họ sẽ mất cả hồn lẫn xác. Một lần nữa, Giáo Lý Công Giáo đã khẳng định hình phạt của hỏa ngục ấy là con người đã bị loại trừ hoàn toàn, dứt khoát, tuyệt đối, đời đời khỏi sự hiệp thông về tình yêu, sự sống, sự thật, vinh quang, thánh thiện với Thiên Chúa và các thánh. Mà tại sao lại có sự đứt đoạn về sự hiệp thông này? Sách Giáo Lý trả lời: đó là vì họ đến chết vẫn không tin và không chịu hoán cải. Thì ra, những ứng viên của hỏa ngục là những người tự chọn lấy cho mình phần phạt đời đời. Và phần phạt ấy họ sẽ phải gánh chịu không phải chỉ có hồn mà thôi, mà còn cả xác nữa. Tuần trước và tuần tới đây, chúng ta đã và sẽ được nghe nhắc lại vào ngày quang lâm, khi con người ngự đến trong vinh quang thì xác người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét. Những kẻ lành thì xác vinh quang sẽ được nhập lại với hồn để hưởng đời đời. Thì ở đây cũng thế, ở hỏa ngục, đó là xác cũng sẽ được nhập, được hồi sinh lại, để rồi từ đó xác của kẻ ác cũng sẽ nhập lại với hồn của họ, để cả hồn lẫn xác sẽ chịu hình phạt đời đời. Chi tiết họ sẽ mất cả hồn lẫn xác là một chi tiết mới đấy. Trong sách Giáo Lý cũ có lẽ ta không bao giờ thấy khoảng này. Ở đây chúng ta thấy Giáo Lý Công Giáo nói rõ ràng như thế. Câu hỏi thứ ba: vậy thì hình phạt của hỏa ngục là gì? Thánh Kinh ở trong sách Ngôn Sứ Isaiah đoạn 26 câu 24 đã nói đến thứ hình phạt đó. Đó là xác những kẻ phản loạn chống lại ta, vì dòi bỏ rút rỉa chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Ngay trong cựu ước cũng đã cho thấy con người gian ác thì họ cũng sẽ bị hình phạt, mà được nhấn mạnh là ngay trong hình ảnh thân xác của họ cũng sẽ bị dòi bỏ rút rỉa và chúng sẽ không chết. Cả linh hồn cũng không chết, xác cũng không chết, mà dòi bỏ rút rỉa mãi mãi cũng không chết, và ngay cả lửa thiêu đốt cũng không làm cho họ tàn tội. Nghĩa là một sự đau khổ nơi thân xác linh hồn của những người gian ác sẽ cùng kiệt đời đời như thế nào. Sách Giáo Lý Công Giáo số 1035 nói về hình phạt ở hỏa ngục như thế nào. Vì chỉ nơi Thiên Chúa con người mới tìm được sự sống và hạnh phúc hằng khao khát, nên cực hình chính của hỏa ngục là đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa. Có lẽ ngôn ngữ của sách giáo lý hay thần học ở đây cũng khó làm cho chúng ta, những con người còn nặng duyên nợ trần gian, cảm thấy hình phạt chính của hỏa ngục là đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa như thế nào. Có lẽ như lời của chúng ta đã tìm hiểu những lần trước, là có lẽ khi mà chúng ta trong giây phút phán xét thì chúng ta mới cảm thấy hết tất cả những sức nặng của tội lỗi như thế nào, khi cắt đứt linh hồn ta khỏi Chúa. Lúc bây giờ ta mới cảm thấy lòng thương xót của Chúa lớn lao như thế nào, và sự bội phạt của con người nặng nề ra sao. Ở đây chỉ có đức tin mới giúp cho chúng ta đi vào một cái thực tại là hình phạt đời đời chính là bị tách khỏi Thiên Chúa. Vậy câu hỏi thứ tư ở đây là, vậy thì những loại người nào có thể ra hỏa ngục? Chúng tôi đã cố gắng lần dở lại những trang thánh kinh để cố truy cố tầm ra xem có những loại người nào để chúng ta biết thật rõ và ướm mình vào trong đó để xem coi mình có ở trong danh sách này hay không. Thứ nhất, hạng thứ nhất là hạng thù ghét tha nhân đến giờ chết. Tại sao ở đây cha Hòa lại ghi vào chữ đến giờ chết? Thưa, nói về thù, về ghét thì tất cả chúng ta ít nhiều khi nào cũng có cách này cách khác. Nhưng mà nhấn mạnh ở đây không phải là chỉ thù ghét bản chất của nó mà thôi. Tuy rằng nó đã trầm trọng rồi, nhưng còn nói đến một mức độ thù ghét tận cùng, tuyệt đối và vĩnh viễn. Đó là cho đến giờ hấp hối, đến giờ chết mà người đó vẫn còn neo ở trong lòng, trong hồn của mình một sự thù ghét người khác. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan gửi giáo đoàn của mình, đoạn 3 câu 15 thì Ngài đã nói đến điều này: phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Và anh em biết không một kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Ghét anh em, thù anh em, hại anh em là kẻ sát nhân. Và đối với Thánh Gioan, một kẻ sát nhân thì hỏa ngục đã bắt đầu rồi. Kẻ sát nhân không có sự sống đời đời trong họ ngay từ đời này rồi. Họ như là một hỏa ngục biết đi, biết nói, biết làm. Đấy. Hạng thứ hai là hạng không có lòng thương xót đến giờ chết. Đến giờ chết mà lòng vẫn chai băng như đá, không động lòng thương xót đến người khác. Lời của Chúa Giêsu đã nói về khoảng này trong dụ ngôn về phán xét Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 25 như sau. Khi Ngài nói với những người đã không làm những điều tốt lành thiện hảo cho những kẻ bé mọn: vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm no. Chúng ta thấy Thánh Augustino, Ngài đã cảm nhận được giây phút phán xét cuối đời của linh hồn. Ấy là Ngài nói buổi hoàng hôn của cuộc đời, con người sẽ bị phán xét về đức yêu thương. Nghĩa là thái độ của chúng ta đối với Chúa thế nào ắt phải được biểu lộ qua hành động cụ thể đối với những anh chị em sống xung quanh, đặc biệt là những người cô thân cô thế tất mà nghèo đói, những người đói khát, những người trần truồng, những người đau yếu ngồi tù, họ là những hình ảnh mà chính Đức Kitô đã tự đồng hóa mình. Và thái độ của chúng ta đối xử hay không đối xử với họ sẽ là quyết định án phạt cho chúng ta hay là phần thưởng cho chúng ta đến đời đời. Sách Giáo lý Công giáo số 1033 đã nói cụ thể như sau. Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta sẽ bị tách xa người nếu chúng ta bỏ qua, không đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của người nghèo và những người bé mọn là anh em của người. Những nhu cầu khẩn thiết, những nhu cầu căn bản, những nhu cầu thiết yếu cho sự sinh tồn của những người nghèo đói khổ đau, những người nghèo đói về của ăn sức mặc, và cả những người nghèo đói về tình yêu thương. Chúng ta nói về khoản này thì cũng xin ông bà anh chị em chúng ta hãy nghĩ lại xem, mình tuy xuất phát từ Việt Nam chiến tranh nghèo đói, nhưng chúng ta tất cả ngồi đây là những người Việt kiều ở Hoa Kỳ. Thì ông bà anh chị em thấy ta ở ngay xứ Nam Cali, ngay cả thành phố Long Beach mát mẻ như thế này, Chúa ban cho đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám. Thế thì mai mốt mà chúng ta lên phán xét, chịu phán xét thì Chúa sẽ hỏi chúng ta là đơn vị ở đâu đấy. Nếu chúng ta nói rằng mình là tiểu bang Cali mà ở vùng Long Beach này nữa thì cũng hơi kẹt đấy. Vì Chúa cho chúng ta tất cả rồi mà không biết mỗi chúng ta đã đáp trả lại bằng sự yêu thương đối với những người khác đến mức lòng Chúa mong ước chưa. Thành phần thứ ba đáng xa hỏa ngục đó là những kẻ mắc tội trọng đến giờ chết. Mắc tội trọng thì chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng cách này cách khác cũng có, nhưng mà ở đây không phải nói bản chất tội trọng mà thôi, mà còn nói đến tội trọng như một quyết định vĩnh viễn cho linh hồn của mình, tức là cho đến giờ chết. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Côrintô, thư thứ nhất đoạn 6 câu 9 thì ngài đã liệt kê những tội trọng ấy là những tội gì, nghe thấy mà khiếp. Đó là những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cướp, tham lam, say sưa, rượu chè, quen chửi bới sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Xin lưu ý ở đây, chúng ta thấy ngay từ dòng đầu thì là có một số các loại người, các loại tội trọng mà Thánh Phaolô đã kê ra thuộc về điều răn thứ 6. Kẻ dâm đãng, rồi sau đó là đến kẻ trụy lạc và kê gian. Xin giải thích hên về chữ trụy lạc theo bản dịch ở Việt Nam hiện nay mà từ nguyên Hy Lạp là Malakoi. Malakoi chính là những người mãi dâm nam giới. Số là ở tại những thành phố của Hy Lạp như là thành phố Corinto ở đây có những thứ đạo mà trong đó là người ta lên đền thờ thì những người bổn đạo sẽ có thể là có những sự luyến ái với các tư tế ở đền thờ của họ. Và những tư tế ấy là những người một cách nào đó Thánh Phaolô nói là những người mãi dâm, thờ vị thần của mình qua sự trụy lạc là ở đây. Kế đến kê gian. Kê gian mà nếu mà dịch ra thì không thể thoát khỏi, đó là những người đồng tính luyến ái, homosexuals. Tất cả những chữ male prostitutes và homosexuals này đã được ngay cả các bản văn Thánh Tân Ước dịch bằng tiếng Anh trong bản văn của họ nữa. Thế mà ngày nay chúng ta thấy về những chuyện trụy lạc, dâm đãng, kê gian thì ôi trời, nó nhiều lắm thưa ông bà anh chị em, ngoại tình đủ thứ cả. Thánh Phaolô cũng kể ra tất cả những tội khác trong đời sống của con người như tham lam, trộm cướp, rượu chè, chửi bới, Ngoài ra, ở trong thư gửi tín hữu Galat đoạn 5 câu 19 đến câu 21 thì Ngài lại thêm một số các tội trọng khác nữa, đó là hận thù, bất hòa, ghen tương, giận dữ, tranh chấp, chia rẽ, bè phái. Và Ngài nói những thành phần này cũng sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Đó chính là một danh sách dài của những tội trọng cho đến giờ chết mà vẫn không sám hối ăn năn thì không thể vào được nước Thiên Chúa đâu. Sách Giáo Lý số 1033 nói: chết mà còn mang tội trọng, không hối cải, không đón nhận tình yêu nhân hậu của Chúa, có nghĩa là phải xa cách người đời đời, vì chính chúng ta đã tự do lựa chọn. Giáo Lý xác nhận hình phạt hỏa ngục không phải là do Chúa phạt, mà do chính mình tự chọn lấy cho mình, chính mình chuốc lấy hình phạt ấy cho mình qua việc thứ nhất phạm tội trọng, và thứ hai không chịu sám hối ăn năn dẫu cho đến giờ phút cuối cùng của đời này. Thành phần thứ tư là những người tội trọng xa hỏa ngục, đó là kẻ xúc phạm đến thánh thần đến giờ chết. Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu đoạn 12 câu 32 có nói: ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Và trước đó Ngài thêm một câu chúng ta cũng thấy ngạc nhiên: ai nói phạm đến con người thì được tha, cũng còn được tha, còn ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau, có nghĩa là bị hỏa ngục đời đời. Nhiều nhà chú giải thánh kinh đã phải nhức đầu về cái câu nói bí ẩn này của Chúa Giêsu. Nhưng tôi thiết tưởng nhà nghiên cứu thánh kinh là linh mục Fitzmyer dòng tên đã có một lối giải thích như sau mà chúng tôi xin ghi lại cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt để chúng ta này suy nghĩ nhiều hơn sau này. Đó là: nói phạm đến thánh thần chính là tình trạng persistence in consummate and obdurate opposition to the influence of the Spirit. Nghĩa là cố chấp trong cách chống đối ngoan cố và trọn vẹn nghịch lại tác động của thánh thần. Tác động của thánh thần là tác động gì? Ta thấy tác động của thánh thần thứ nhất là thánh hóa. Thánh hóa mọi con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, biến đổi họ từ con người của tối tăm tội lỗi trở nên con người của trong sáng, làm của thánh thiên, của làm con cái của Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Abba lạy Cha. Thánh thần hoạt động nơi những người Kitô hữu, những người môn đệ của Chúa Kitô, và thánh thần làm việc ở trong tất cả mọi con người trên thế giới này, dẫu ở văn hóa nào, tôn giáo nào, dẫu không biết đạo Chúa Kitô thì thánh thần vẫn làm việc ở trong họ để hướng dẫn cuộc đời của họ từ tâm tưởng, chủ ý, lời nói, việc làm, quyết định đi vào con đường thiện lành, tốt đẹp. Thế mà đây, những người phạm đến thánh thần là những con người đã từ khước trọn vẹn tất cả những tác động đó. Nếu mà bảo họ nói tôi không biết Chúa Kitô thì nói thì rõ ràng họ theo các tôn giáo khác, hay là họ không biết có cơ hội họ biết Chúa Kitô thì họ có thể nói công nhận là đúng. Nhưng mà tác động thánh thần thì làm việc ở trong tâm hồn họ, trong lương tâm của họ, không thể chối cãi được, không thể phủ nhận được, mà những con người đó vẫn nghịch lại đến tuyệt đối, đến tận cùng, từ khước một cách hoàn toàn mọi tác động của ân sủng Chúa Thánh Thần làm việc trong họ, nơi họ. Và vì thế Chúa Giêsu nói những con người đó là họ đã cuối cùng chọn lấy tuyệt vọng cho mình hơn là chọn được Thiên Chúa tha thứ. Làm sao con người ta có thể nhận được ơn tha thứ nếu con người đó không muốn được tha thứ? Đó chính là một sự tuyệt vọng dưới tác động của thánh mà họ tự chọn lấy mà thôi. Chúng ta thấy hình ảnh của Satan, Lucifer và đồng bọn của chúng là thuộc vào thành phần này. là bất khả, tuyệt vọng, ngoan cố trong sự tội lỗi và kiêu căng của mình cho đến đời đời. Thành phần kế tiếp là những kẻ căm thù và nguyền rủa Thiên Chúa cho đến giờ chết. Thành phần này chúng ta biết thì nếu mà xét theo bình diện con người thì có lẽ không một sinh linh nào được dựng, Thiên Chúa dựng nên mà lại đi căm thù và nguyền rủa Đấng đã sáng tạo ra mình, Đấng đã cứu chuộc mình. Mà thời gian và hành động, thái độ căm thù và hành động nguyền rủa ấy, ắt họ đã trở thành nạn nhân của ma quỷ. Để rồi thái độ căm thù và lời nói nguyền rủa của họ chính là hành động và ngôn từ của ma quỷ đã chiếm hữu họ rồi. Đó, họ đã trở nên phương tiện, mặt trận, địa bàn để cho ma quỷ có thể căm thù, tiếp tục căm thù Thiên Chúa và nguyền rủa Thiên Chúa trong họ, thay cho họ. Thành phần nữa đó là những kẻ thờ quỷ hay bán linh hồn cho quỷ cho đến giờ chết. Việc có đạo thờ quỷ là có thật. Và chúng ta nghe những chuyện Black Mass, những chuyện mà con người ta đã đầu phục thờ quỷ thì là không phải là ít trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Người ta cũng nói đến những bè tam điểm là những người đã có được những cái lối thờ phượng bí mật nào đó trong những thế kỷ trước cũng đã bị giáo hội lên án. Dẫu cho tam điểm hay là bất cứ một lối thờ phượng nào mà đã bán linh hồn cho quỷ thì chúng ta thấy cho đến giờ chết không sám hối thì như vậy không có cách nào mà chuộc lại được. Một anh thanh niên tên Bartolo Longo, người Ý, sống vào đầu thập niên thế kỷ thứ 20, là một người trai trẻ thông minh, đĩnh đạc, học thức cao. Thế mà rồi anh đã từ khước tôn giáo của truyền thống gia đình của mình là đạo Công giáo Roma mà gia nhập vào đạo quỷ, đến nỗi anh sốt sắng đến mức được phong làm tư tế của đạo thờ quỷ nữa. Một hôm anh đi trên đàng thì nghe thấy một tiếng gọi rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lùng, đó là tiếng gọi của người bố đã quá cố. Bartolo, hãy trở về. Anh suy nghĩ miên man về cái câu gói lạ lùng đấy. Và rồi cuối cùng như một tác động của ân thánh thì Bartolo đã trở lại. Khi trở lại xưng thú thì lòng của Bartolo vẫn nặng trĩu, một sự đau đớn khôn tả vì mình đã có một thời gian rất dài thờ ma, cúng quỷ, đầu phục quỷ, bán linh hồn cho quỷ và làm hại, làm gương xấu cho biết bao nhiêu người. Thì nhờ vị linh hướng mà Bartolo đã tìm được một niềm an ủi sức mạnh, đó là sức mạnh của chuỗi mân côi. Cho nên vị linh hướng đã đặt tên cho anh chính là người của mân côi. Và Ngài nói Đức Mẹ đã hứa rồi, ai mà tùng phục Đức Mẹ, ai đầu phục Đức Mẹ thì sẽ được chắc chắn cứu rỗi. Cho nên Bartolo đã ra sức bao lâu còn sống là lần hạt mân côi, phổ biến kinh mân côi và thậm chí đã quyên góp xây nên một ngôi đền thờ lớn nhất ở bên Roma, kính Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Pompeii. Mà trong những ngày kỷ niệm đăng quang nhân khánh 25 năm Giáo Hoàng thì chính Đức Giáo Hoàng vừa rồi cũng đã đi từ ở Roma xuống mãi đến thập Pompeii đến ngôi đền thờ mà Bartolo Longo, người đã từng thờ quỷ, bán linh hồn cho quỷ nhưng đã trở về với Chúa, xây để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi là mẹ vô nhiễm nguyên tội, là niềm hy vọng cho những người đã xa, đáng lẽ phải xa mất linh hồn. Cuộc đời của Bartolo Longo thật là thánh thiện, đến nỗi chính Đức Giáo Hoàng của đương kim của chúng ta đã phong cho Bartolo Longo, người thờ quỷ và bán linh hồn cho quỷ trước kia, chân phước. Đấy, chúng ta còn nhiều những câu chuyện khác chúng tôi hy vọng sẽ có giờ cống hiến cho ông bà anh chị em. Nhưng mà đó là một danh sách tạm thời ngắn ngủi điển hình cho những loại người cho đến giờ chết vẫn không sám hối ăn năn thì chắc phải xuống hỏa ngục quá chứ không chạy đâu khỏi. Câu hỏi thứ năm kế tiếp là: vậy thì nếu Thiên Chúa đã biết họ xuống hỏa ngục rồi thì tại sao Ngài không cứu họ? Phải chăng có chuyện là Thiên Chúa đã tiền định cho ai phải xuống hỏa ngục à? Chúng ta phải trở về với nguồn Thánh Kinh, và trong thư thứ hai của Thánh Phêrô đoạn 3 câu 9 thì khẳng định là không, không hề có chuyện Thiên Chúa tiền định cho ai phải xuống hỏa ngục cả. Không hề có chuyện Thiên Chúa tiền định cho Giuđa phải chối Chúa cả. Lắm khi chúng ta thương Giuđa lắm. Thưa cha, có người nói tôi, con thấy thương Giuđa quá. Giuđa có lẽ là phải chịu cái phận ấy, chứ còn thì nếu mà Giuđa mà không có chối Chúa thì mình đâu có được như thế này. Chúng ta thấy tưởng như ẩn sau cái câu nói ấy là mình thấy là chắc Chúa tiền định cho Giuđa là con người phải thế. Thì đây, Thánh Phêrô người cũng đã chối Chúa 3 lần, thì ông nói là không có cái chuyện là Chúa tiền định cho tôi chối Chúa 3 lần đâu. Mà Ngài nói thế này: người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn hối cải. Nghĩa là không hề có chuyện Thiên Chúa dựng nên một con người nơi trần thế theo hình ảnh của Ngài có xác cả hồn tươi đẹp mà lại kết thúc là xuống hỏa ngục. Thiên Chúa chỉ tiền định có mỗi một điều thôi mà Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê đã nói: Ngài muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thiên Chúa chỉ muốn tiền định cho mỗi chúng ta, con người được dựng nên giống hình ảnh của Ngài, là được hạnh phúc viên mãn đời đời. Không hề có chuyện mà Ngài tiền định cho người ta phải xuống hỏa ngục mất linh hồn. Sự kiện linh hồn phải bị hình phạt đời đời, phải ra hỏa ngục, không phải do Thiên Chúa muốn, nhưng là do những Adam Eva của muôn thời đưa tự tay đưa lấy hái trái cấm ăn vào mình để mang lấy sự chết mà thôi. Còn thì Thiên Chúa không muốn cho con người ta, và Ngài cũng đã răn đe: con ơi, chớ đụng vào, chớ ăn trái đấy vào, kẻo phải chết. Nhưng không tin, không nghe, không thuận, và chỉ muốn được như Thiên Chúa, cho nên cái chết đời đời mới xảy ra là thế. Sách Giáo Lý Công Giáo đã nói rất rõ ở số 1037 như sau: Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục cả. Ai tự ý lìa bỏ Thiên Chúa bằng một tội trọng và chai lì đến cùng sẽ phải xuống hỏa ngục. Hình phạt hỏa ngục ở đây, giáo lý, sách giáo lý khẳng định đó là một sự tự chọn lựa của mỗi linh hồn. Khi có 2 điều kiện, thứ nhất là họ đã phạm một tội trọng, và không những là tội trọng ấy mà thôi, mà điều kiện thứ hai là họ đã chai lì, có nghĩa là không sám hối, không xưng thú, không đền tội mà vẫn chơ chơ chân chân, thì như vậy sẽ phải hỏa xa hỏa ngục. Đây là một khẳng định dứt khoát của sách giáo lý Công Giáo, tức là niềm tin Kitô giáo của chúng ta vậy. Từ những nguồn Thánh Kinh và giáo lý như thế, chúng ta sẽ dò xem trong các nguồn Mặc Khải Tư nói sao về hỏa ngục nữa. Đấy là câu hỏi thứ 6. Hỏa ngục như thế nào? Thú thật với ông bà anh chị em thì trong sách giáo lý Công Giáo hay trong Thánh Thánh Kinh thì nói ngần ấy, trong 5 câu hỏi, câu trả lời ở trên là về hình ảnh của hỏa ngục. Nhưng mà chi tiết như thế nào thì có lẽ chúng ta phải dựa vào những nguồn Mặc Khải Tư khác. Mà một trong những nguồn đáng tin cậy ấy chính là việc Đức Mẹ đã hiện ra cho 3 trẻ ở tại Fatima, Lucia, Francisco và Jacinta năm 1917. Thì trong lần hiện ra cho 3 trẻ vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, tức là vào lần hiện ra lần thứ 3, vì dù chúng ta biết Đức Mẹ đã hiện ra cho 3 trẻ từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 1917. Thì trong lần thứ 3 mà chúng tôi đã trích dịch từ trong một cuốn sách, không phải là do một tác giả nào nghiên cứu, mà là những ngòi bút tự thuật của Lucia, nhân chứng cuối cùng đã từng thấy Đức Mẹ ở tại Fatima, đó là nữ tu Lucia, được viết lại trong cuốn Memoir de Sœur Lucie, tự thuật của ký ức của Sœur Lucie ở đây, mà có nhiều điều rất lạ lùng nhưng mà liên quan đến về hỏa ngục, thì chúng tôi xin trích dịch lại chính lời của nữ tu Lucia kể cho chúng ta nghe sau đây ở trang 176. Đó là khi Đức Mẹ một lần nữa mở tay ra, một luồng sáng như xuyên qua đất và chúng tôi thấy một biển lửa, ngập lặn trong lửa là quỷ dữ và các linh hồn như những hòn than hồng xuyên suốt và đen đủi, hay bị hóa đồng mang hình thể người. Chúng bồng bềnh trong biển lửa, bị lửa xuất ra từ chính trong họ đẩy tung lên trong khói mây mù mịt, rồi bị rơi xuống tứ phía, tựa như những tia lửa bắn lên rơi xuống trong những cơn đại hồng hỏa mà không còn trọng lượng hay thăng bằng. Trong tiếng kêu la rên xiết đau đớn tuyệt vọng, gây kinh hãi rùng rợn ghê sợ, quỷ dữ được phân biệt bằng những hình thể quái đản khủng khiếp của loài thú quái dị hung dữ mà xuyên suốt như những hòn than đen bốc lửa. Một vài chi tiết cần lưu ý ở trong lời tự thuật này, đó là trong tư thế mỗi lần khi Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ thì luôn luôn trong tư thế rất là sốt sáng trang nghiêm, là mẹ chắp tay cầu nguyện như đang cầu nguyện cho thế giới được ơn sám hối trở về. Thì trong lần hiện ra tháng 7 này thì mẹ đã giang tay ra, và lúc bấy giờ luồng ánh sáng cũng như là từ tay mẹ xuyên qua đất mở ra để thấy ở nơi đấy là một biển lửa, và ngụp lặng trong biển lửa có hai loài ở đây. Nữ Tulisia đã nói rõ, một là quỷ dữ, tức là Satan, Lucifer và các thiên thần đã phản loạn lại. Và thứ hai chính là các linh hồn của những người đã theo chúng. Tất cả quỷ dữ và linh hồn đều giống như những hòn than hồng nóng bỏng bốc cháy, xuyên suốt và đen đủi. Và họ bồng bềnh trong biển lửa đó. Ngoài cái biển lửa mà bao vây họ, thì một chi tiết lạ ở đây là họ bị lửa xuất ra từ chính trong họ, lửa trong họ đẩy họ tung lên rồi quăng họ xuống trong một trạng thái vô trọng lực và mất thăng bằng, để rồi sự đau khổ tung lên quăng xuống đời đời kiếp kiếp đó đã làm cho họ phải đau đớn kêu la rên xiết vô cùng ghê rợn. Đó là phần chung. Nhưng mà riêng các quỷ dữ là những thiên thần phản loạn thì nữ Tulisia đã nói rằng quỷ dữ khác các linh hồn nữa, nó có một thứ đau khổ ghê gớm nữa, đó là họ phân biệt bằng những hình thể rất là ghê rợn, có lẽ trần gian không diễn tả được, mà như là những thú loài thú quái dị hung dữ mà thà như là hòn đen xuyên suốt bốc lửa cháy như thế. Lát nữa xin cống hiến với ông bà anh chị em về những câu chuyện khác liên quan về ma quỷ như thế này, để chúng ta thấy dẫu cho các câu chuyện khác nhau, các trình thuật khác nhau, nhưng vẫn những đường nét chung về ma quỷ và số phận của những linh hồn bị trừng phạt ở trong hỏa ngục như thế này. Câu hỏi thứ 7 đó là: vậy thì hỏa ngục ở đâu? Có phải là ở dưới lòng đất không? Thì phải viện đến câu trả lời của chính Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, tại Đức Thánh Trường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về nơi chốn của thiên đàng và hỏa ngục như sau. Trong toàn bộ vấn đề cứu độ, chúng ta biết rằng thiên đàng hay là nguồn hạnh phúc, trong đó chúng ta sẽ tìm thấy chính chúng ta, nó không phải là một nơi chốn trừu tượng hay cụ thể trên các tầng mây, nhưng nó là mối hiệp thông sống động và riêng tư giữa con người với bảy ngày và ngồi. Bảy ngày sau, tức là ngày 28 tháng 7 năm 99, trước các khách hành hương, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô cũng đã nói tiếp: Thiên Chúa không kết án và trừng phạt ai. Hỏa ngục cũng không phải là một nơi chốn vật lý, một khoảng không gian trong vũ trụ. Hỏa ngục là hậu quả vào tình tội chia lìa, người tự đặt mình vào tình trạng chia lìa cách biệt với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Đương Kim đã khẳng định rằng thiên đàng hay hỏa ngục là những thực tại thiêng liêng dành cho linh hồn, cho nên tất cả những ý niệm của con người về một cõi không gian vật lý, một khoảng thời gian giới hạn thì đều là bất lực cả. Không thể có một cái ý niệm về hỏa ngục và thiên đàng dựa vào những tiêu chuẩn của trần gian, vật chất, không gian hay là thời gian mà diễn tả được. Nó chính là một tình trạng hơn là một nơi chốn thể lý. Tình trạng đó là con người có ở trong mối thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi hay không? Nếu có là thiên đàng, và nếu tự cắt mình đời đời ra khỏi mối thông hiệp đó thì đã xa vào hỏa ngục rồi. Với những định nghĩa như thế này thì ta mới biết rằng hỏa ngục hay thiên đàng không phải là những gì sẽ hoàn toàn mới lạ sau khi người ta chút hơi thở cuối cùng, mà là đã bắt đầu trong hiện tại, ngày hôm nay khi tôi chọn đi vào trong sự thông hiệp với Thiên Chúa, tức là niềm hạnh phúc mình của thiên đàng, hay là tôi tự cắt đứt mình ra khỏi Thiên Chúa để đón nhận lấy hình phạt, tức là hình ảnh hỏa ngục đời đời, đã bắt đầu ở trong thế giới của hôm nay với sự chọn lựa của chính tôi vậy. Câu hỏi thứ 8 về hỏa ngục và đặc biệt là ma quỷ thì như thế nào? Hỏi: vậy tà linh ác quỷ từ đâu đến? Chúng có phải là các linh hồn bị ám phạt không? Hay là những thiên thần đã tha ngã? Câu trả lời được lấy từ sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 391 như sau. Giáo huấn chính thức của Hội Thánh nhắc đến ác quỷ như những thiên thần đã tha ngã. Đó là đằng sau sự chọn lựa bất tuân của các nguyên tổ có một tiếng gọi quyến rũ chống lại Thiên Chúa vì ganh tị với con người đã đưa nguyên tổ xa vào cõi chết. Thánh Kinh và truyền thống của Hội Thánh đã cho nhân vật đó là một thiên thần xa ngã, gọi là Satan hay ma quỷ. Hội Thánh dạy rằng thoạt đầu đó là một thiên thần tốt do Thiên Chúa tác tạo. Chắc chắn quỷ dữ và các thứ ma quỷ khác đều được Thiên Chúa sáng tạo với bản tính tốt lành, nhưng tự chúng đã trở nên xấu. Các thiên thần và loài người đều có một mẫu số chung, đó là loài thú tạo được Thiên Chúa dựng nên với một mục đích là tôn thờ Ngài, phụng thờ Thiên Chúa, phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi. Điểm khác giữa thiên thần và loài người ấy là các thiên thần là loài thụ tạo vô hình, thiêng liêng. Còn con người là loài thụ tạo có phần linh hồn thiêng liêng và cả có một thân xác vật chất nữa. Thì ở đây, theo truyền thống của đạo Do Thái và Giáo hội Công giáo của chúng ta cũng đã nhìn nhận, đó là các loài quỷ như Satan, Lucifer và đồng bọn của chúng chính là các thiên thần được Thiên Chúa dựng nên với tất cả sự vinh quang, hiểu biết và sự tự do chọn lựa nữa. Loài đó là nét của các loài thụ tạo nói chung. Thì thụ tạo thiên thần này, thay vì dùng sự hiểu biết, vinh quang và tự do của mình để phụng sự một mình Thiên Chúa, thì cũng đã phản loạn chống lại Thiên Chúa. Mà tương tự với tấm gương đó, chúng ta thấy thụ tạo loài người Adam và Eva cũng đã dùng sự hiểu biết và tự do của mình để phản loạn chống lại Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Thì ở đây, ma quỷ bản chất của nó là tốt lành, vì không có ai, không có sự gì Thiên Chúa dựng nên mà lại xấu xa cả. Đều là tốt. Nhưng những loài thụ tạo này, thay vì dùng sự tốt lành Thiên Chúa ban để phụng sự Thiên Chúa, để làm tốt cho nhau, thì lại dùng tất cả những khả năng đó, thẩm quyền đó, những quyền năng giới hạn của loài thụ tạo vô hình đó để chống đối lại Thiên Chúa, để từ khước vinh quang của Thiên Chúa kéo bè kết cánh thành một mặt trận khác để chống lại vương quyền của sự thật và yêu thương của Thiên Chúa. Đó chính là nguồn gốc của ma quỷ vậy. Câu hỏi thứ 9 kế tiếp theo: vậy thì trong phúc âm Chúa Giêsu thường gặp những người bị ma quỷ ám và Chúa đã trừ quỷ ra khỏi họ, vậy sao các tà linh ác quỷ lại có thể ám nhập người ta được? Thưa, tà linh ác quỷ có thể ám nhập con người chỉ khi người đó tự ý để mình rơi vào vòng nguy hiểm của thứ quyền lực tà lý ác quỷ, như sống trong tình trạng tội trọng mà không xưng tội, phạm thượng chống Thiên Chúa Ba Ngôi, theo đạo thờ quỷ, thực hành ma thuật đồng bóng cầu cơ. Các tà linh ác quỷ chỉ bị trục xuất bằng quyền năng tối thượng của Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Ta thấy ma quỷ thật vậy có được những quyền tạo thuộc giới hạn của một loài thụ tạo thuộc linh mà Thiên Chúa đã tạo dựng các loài thiên thần ấy tốt lành ngay từ đầu. Nhưng mà thay vì dùng những thẩm quyền đó, những giới hạn, quyền năng giới hạn đó để phụng sự, thì bây giờ Satan cùng với đồng bọn dùng tất cả những gì tốt lành ấy chống đối lại Thiên Chúa và hãm hại con người, lôi kéo con người về phe phái của chúng để chống lại cả Thiên Chúa Ba Ngôi nữa. Sự lôi có thể thành sự khi ác quỷ chỉ có thể thành sự khi con người tự ý mở cửa lòng, chấp nhận đón mời ma quỷ ấy vào để ma quỷ ấy hành động tung tác làm chủ chiếm hữu người ấy mà thôi. Vâng, qua chính các tội của chúng ta mà ma quỷ mới có thể được phép chúng ta phép nó mới có thể vào. Chúng ta cho phép nó mới có thể vào. Chứ còn ma quỷ, nếu chúng ta nói nhân danh Chúa Ba Ngôi mà nói nô không với chúng, chúng cũng chỉ đứng ở ngoài ngõ kêu réo sùm mà chẳng có bước được vào trong nhà chúng ta để mà quấy nhiễu. Vậy thì câu hỏi kế tiếp là sao các tà linh ác quỷ lại hiện hữu nữa? Phải chăng chúng hiện hữu để chỉ nhằm hại người? Câu trả lời ban đầu được Thiên Chúa dựng nên cho một đời sống thánh thiện, nhưng Satan và các ác quỷ đã tự ý biến mình thành tà linh ác quỷ chỉ vì ghen tương và thù hận chống lại Thiên Chúa bằng cách lợi dụng bản tính là thuần linh và sử dụng quyền phép giới hạn của chúng để ngăn cản việc thiết lập vương quyền Thiên Chúa cùng hãm hại con người, cả về mặt tâm linh vẫn mặt thể lý. Như thế tâm linh vẫn mặt thể lý. Ôi trời, ma quỷ như thế có thể có thẩm quyền hãm hại chúng ta vừa về mặt bên trong là tâm linh và cả về bên ngoài lẫn thể lý nữa. Có lẽ ở đây ông bà anh chị em đã nghe nhiều chuyện, nhưng chúng ta lại có một cái thẩm quyền, đó là ở nơi tay của chúng tôi có hai cuốn sách do cha Gabriele Amos là người chính thức được giám mục Roma, chính là Đức Giao Hoàng, giao cho nhiệm vụ là linh mục trừ quỷ tại giáo phận Roma. Ngài sau bao nhiêu năm là ở trong vai trò này, sứ mạng trừ quỷ này, thì Ngài đã viết lại cho chúng ta không phải chỉ một cuốn sách mà hai cuốn sách, được chính nhà xuất bản Ignatius, là nhà xuất bản của các linh mục trồng tên ấy, kể ghi lại cho chúng ta với tựa đề thứ nhất là An Exorcist Tells His Story, nhà trừ quỷ kể chuyện mình. Và cuốn thứ hai, có lẽ là Ngài thấy chưa đủ, phải viết thêm một cuốn nữa là An Exorcist More Stories, nhà trừ quỷ kể thêm chuyện. Nghĩa là chuyện ma quỷ kể hoài không hết. Thật sự ra thì nếu mà kể về những chuyện trong này thì chúng ta có lẽ là phải đến sang năm, tháng 11 sang năm thì chúng ta sẽ phải nói mới hết những chuyện này. Tuy nhiên, ở trong những cuốn này thì chúng tôi xin lấy những đoạn liên quan đến chúng ta hôm nay. Đó là Ngài đã kể cho biết 6 loại, 6 cách mà ma quỷ có thể hãm hại tâm linh và thể lý con người cách nào. Bởi vì ngoài những cách nặng ở đây thì chúng ta biết nghề của ma quỷ vẫn là phá rối, cám dỗ, xui xiểm, lừa dối, gieo nghi ngờ. Thì có những cách nặng mà ma quỷ có thể hãm hại chúng ta. Thứ nhất, đó là quỷ hành. Tiếng Anh là external physical pain. Nghĩa là ma quỷ nó có thể làm cho thân xác người ta ra đau đớn. Mà không phải vì một lý do ăn phải thứ gì, hay là bị mắc một vi trùng nào, hay là một thứ ung thư nào. Đó là những nguyên nhân thể lý mà con người ta đau đớn bị tật ở nơi thân xác. Đây là cơn đau đớn nơi thân xác, nhưng mà nguyên nhân của nó là do quỷ gây ra. Ma quỷ có thể hành hạ không phải chỉ các em nhỏ mà ngay cả những người lớn cũng vậy, ngay đến cả các thánh cũng vậy, nhiều khi cũng bị ma quỷ nó ném vật thể, bàn ghế chai lọ ném vào trong người để gây thương tích cho cơ. Đến thứ hai nữa là ma quỷ có thể ám người ta nữa, demonic possession, nghĩa là ma quỷ có thể đi vào trong cơ quan bên trong người đó, phần linh hồn người đó, mà kiểm soát một bộ phận nào đó về ý chí, trí nhớ hay hành động hay là lời nói. Thỉnh thoảng người đó có thể có sự tự chủ của mình, nhưng mà nhiều khi thì họ ăn nói, họ nói, họ làm điều mà chúng ta không có thể là nghĩ tưởng được. Đó là trường hợp của những người có thể là có những lời nguyền rủa Thiên Chúa hay là có những hành động bạo động lên trên những người khác mà chính họ cũng không biết nữa. Thành loại phá thứ ba là quỷ hại người, diabolical oppression. Họ có thể hại người ta không những là về thương tích ở bên ngoài mà còn có thể hại người ta đến chết chứ đấy. Trong kinh nghiệm mục vụ đã cho chúng tôi thấy rõ ràng là ma quỷ có thể hại người ta đến chết. Dĩ nhiên là phần linh hồn thì nó không có nắm được. Phần linh hồn thì chúng ta chỉ biết là Chúa lòng lành thương xót thì sẽ cứu người như thế nào. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người như thế. Nhưng mà chúng tôi thấy trước mắt chẳng lại người ma quỷ nó có thể hại người ta không chỉ là đau thương bên ngoài mà thôi, mà còn có thể hại đến chết. Trường hợp thứ tư đó là quỷ nhập, diabolic obsession. Nhập có nghĩa là con người đó đã hoàn toàn thuộc về ma quỷ rồi. Ma quỷ đã hoàn toàn khống chế người đó, hoàn toàn người đó bị hành, không còn những hành động của mình nữa. Một câu chuyện, tất cả những câu chuyện này là tôi đang kể đây thì không có phải là ở trong sách vở, mà là do chính đương sự kể lại. Đương sự là một người thoạt đầu bình thường, cũng có lẽ là cũng đã làm một chuyện gì đó để rồi thì mới xảy ra nông nỗi này. Thì lúc đầu thì người ấy cứ vào trong nhà thờ thì bảo là không thể ngồi được. Là cứ vào trong nhà thờ là thấy buồn nôn, buồn ói thôi. Mà ra khỏi nhà thờ thì yên. Về đến nhà thì là cứ thích cái cầm dao để mà hù dọa mà muốn giết bố mẹ. Ra ngoài đường người ấy kể cho tôi có những lúc mà gọi là ma quỷ nó chiếm đến độ mà gọi là nó muốn làm người ấy chết. Là tay lái xe mà không còn biết mình lái đâu. Chỉ có phóng xe đi tới là mà may. Nhờ ơn Chúa mà không có đụng ai hay để bị ai đụng mình. Cuối cùng thì người nhà biết đích thực là cái người này là bị ma quỷ nhập rồi. Cho nên là nhờ đến một vị linh mục của giáo phận để mà trừ quỷ. Người ấy kể cho tôi như thế này, cách thức trừ quỷ mà người ấy đã trải qua. Đó là đêm hôm ấy được đưa đến một vị linh mục. Ngài là một linh mục thánh thiện, đạo đức và có kinh nghiệm trừ quỷ từ ở xứ Africa Phi Châu về. Thì Ngài cho người ấy rước mình đến Chúa hai lần. Sau đó thì cột tay cột chân như là một tên tử hình vậy. Và lấy một thanh gỗ nhét vào trong miệng để khỏi cắn lưỡi. Sau đó thì vị linh mục có bảo giờ trừ quỷ bắt đầu. Nhưng mà không phải là cha trừ cho con đâu. Chính con đã mời quỷ vào thì bây giờ con phải trục nó ra. Mà con trục nó ra bằng kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen. Con phải luôn luôn lập kinh sáng danh đấy. Vì đây là trận chiến cuối cùng. Một mất một còn cho phần rỗi đời đời của con. Thì người ấy kể lại cho tôi, có lẽ người đã không kể cho những người khác đâu, để lại cho tôi để mãi đến hôm nay tôi mới có dịp cống hiến cho ông bà anh chị em một chuyện có thật như vậy. Sau đó thì người ấy bảo là như là ma quỷ ấy đến, nó đưa cái linh hồn của người ấy đi, đưa đi vào hỏa ngục thật. Và tôi khi tôi hỏi thế hỏa ngục ra như thế nào, thế ma quỷ như thế nào, thì ma quỷ nó có phải nó có sừng, nó có đuôi, nó phải răng, nó có răng nanh như này mà không, Người ta là những hình ảnh người ta diễn tả về cái thực trạng ở bên trong của ma quỷ ấy thôi. Chứ còn lúc mà ma quỷ mà nó cám dỗ người ta, đời nào nó lại xấu xí như thế thì nó cám dỗ được ai? Nó phải xuất hiện ra thứ nhất là một người đẹp vô cùng, thưa ông bà anh chị. Khi mà cái người ấy kể chuyện cho tôi thì cô còn cảm thấy ở trong lời nói và gương mặt người đó vẫn còn là impressed, có ấn tượng được cái vẻ đẹp có 102 mà người đó đã quá trong linh hồn của mình. Người ông người ấy nói chưa có người nào trên đời dẫu cho Elizabeth Taylor hay là công chúa Diana cũng không đẹp bằng cái tên quỷ này. Nó đẹp vô cùng. Chúng ta biết cái sắc đẹp nó kinh lắm cơ, nó như là nam châm ấy mà. Cái đấy là một cái chết. Cái chết thứ hai là này, cái tên quỷ là thế. Nó xuất hiện là cái hình dạng không những là đẹp mà ông còn nói nó có cái này là ác độc hơn nữa. Ôi giời, nó yêu mình nhất thế giới. Nghĩa là ông nói trên đời cha mẹ mình chưa có ai, anh chị em mình chưa có ai yêu mình ra riết như nó yêu mình cả. Nghĩa là nó yêu mình cả xác lẫn hồn. Chúng ta thử nghĩ xem, một người mà vừa đẹp mà lại vừa yêu mình nữa, thì coi bộ là mình nếu không vững lòng, vững tay chèo, chắc có lẽ là ngã theo dễ dàng. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy một người đẹp là mình cũng đã thấy là bị hấp dẫn, bị thu hút rồi. Nhưng mà nhiều khi là mình yêu người ta không yêu mình, thì như vậy là không đến đâu. Đằng này người vừa đẹp mà vừa yêu mình nữa, thì ôi thôi thì nó all you can eat. Và nhưng mà người ấy biết được rằng đấy là ma quỷ dùng tất cả các chiêu độc cuối cùng, vừa là sắc đẹp vừa là tình yêu, để mà hấp cái linh hồn mình cho hỏa ngục đời đời. Thì người ấy vẫn vững một lòng đọc kinh sáng danh mà nói vừa đọc vừa sợ. Thế thì đưa linh hồn nó đi qua địa ngục. Ở bảo ở dưới đây thấy linh hồn như nào, những linh hồn quỷ thì nó đẹp như thế đấy. Đây là thứ đẹp dồn nhá, chứ chớ có ai bảo là cha Hòa nói là quỷ đẹp thật đấy. Và còn các phần số của các linh hồn mà bị trừng phạt, bị đau khổ như thế nào thì người ấy nói với tôi biết ngay. Chứ giống như hình ảnh mà Đức Mẹ nói với nữ tu Lucia là những hòn than mà đúng như là bị quăng lên vớt xuống. Tôi mới kiểm chứng lại thì đây là ngôn ngữ của người kể lại bằng một sự so sánh với trần thế. Anh có thấy các cầu thủ chơi basketball ở trong các sân vận động trường? Có. Trái banh nó có yên không? Không. Trái banh nó luôn luôn trong tư thế chuyển động từ tay người này sang tay người khác. Thì ông mới nói, cứ lấy cái hình ảnh trái banh như là các linh hồn bị quăng lên ném xuống, mà không phải với một cái tốc độ giới hạn của thế giới vật chất này, mà phải nhân bằng một cái tốc độ của cõi vô hình, siêu không gian và thời gian. Mà cứ thế tung lên ném xuống với một tốc độ mà chị nữ tu Lucia đó nói là vô trọng lượng và mất thăng bằng đời đời. Ông bà anh chị em chúng ta cứ xem một cái gì mà nó cứ đi lên đi xuống như vậy, mắt mình một hồi thì nó cũng lé hết. Vì chúng ta đau mắt. Đằng này không phải là mình xem, mà cái vật thể đó, chủ thể đó bị quăng lên ném xuống như là một sự bất an đời đời. Thì như thế chúng ta thấy các linh hồn ấy phải đau khổ biết nhường nào. Tôi mới hỏi thêm, thế có thấy các cha các sơ như đấy không? Bà anh chị em biết rằng tôi, ông bà anh chị em biết rằng tôi đây thì tò mò, đã hỏi là hỏi đến nơi đến chốn, vì tôi biết là thế nào cũng có kể, lúc có kể chuyện lại. Cho nên cái người ấy bảo có chứ. Thế bảo làm sao mà biết linh hồn nào giống linh hồn nào? Không, khác hẳn. Bảo sao? Các linh mục tu sĩ ở dưới hỏa ngục có cái thứ đau khổ đặc biệt riêng, nặng nề riêng, khác hẳn. Tôi nghe thế đến bây giờ tôi còn phải nổi da gà. Đời này linh mục giáo dân khác nhau nhá, đời sau thiên đàng vẫn khác nhau đấy, và dĩ nhiên hỏa ngục cũng khác nhau đấy. Đọc kinh nhân nan tội đi rồi. Đấy là trường hợp. Và rồi cuối cùng thì sau cái cơn lâm chiến đấy, người ấy vẫn vững lòng với cái kinh sáng danh. Từ đó tôi mới biết cái kinh sáng danh nó nhỏ nhỏ, nó bé bé, nó ngắn ngắn, thế mà nó linh lắm đấy nhá, cái kinh trừ tà đấy. Rồi cuối cùng thì ma quỷ đã chịu thua mà ra khỏi người đó. Nói như thế không nghĩa, có nghĩa là bây giờ người đó không phải gặp sự khó đâu nhá. Nó vẫn còn quấy rứt đấy, nó chưa có buông tha đâu. Ngoài ra ma quỷ phương pháp thứ năm nó vẫn làm là quỷ chiếm. Đây không phải là chiếm hữu con người hay linh hồn hay thể xác nữa, mà chiếm nhà, chiếm đất, chiếm nơi, chiếm chỗ ở. Nghĩa là ma quỷ nó có thể nó chiếm hữu một căn nhà hay là một vật thể nào đó để nó làm nơi hành động tung tác. Thí dụ, chúng ta những người đi mua nhà cửa, anh chị em nhớ giùm tôi cái điều này. Chúng ta đâu có biết rằng cái người gia chủ nó bán lại cái căn nhà là cái người như thế nào. Trong căn nhà ấy, trong căn phòng ấy, trong cái chiếc xe ấy, hay là các vật thể mà chúng ta mua nó như thế nào, chúng ta không biết được đâu. Xin vui lòng khi mà mua nhà rồi, càng sớm càng tốt, làm sao đó mời linh mục đến mà làm phép nhà. Nhiều khi nó xảy ra những chuyện này rồi thì tôi mới cứ hay hỏi, thế làm phép nhà chưa? Ôi giời, các đôi trẻ của chúng ta ngày nay nó mua nhà thì nó chẳng nghĩ đến chuyện mà mời cha đến nhà làm phép nhà. Mà nhiều khi vào tôi đi làm phép nhà, tôi nhìn mỏi cả mắt, không thấy thánh giá ở đâu cả, không thấy ảnh những mẹ đâu cả. Tôi nói là ông bà anh chị em có lá gật đầu đồng ý với tôi. Đấy, thì có những căn nhà chúng ta phải biết là những nơi mà cầu cơ, đồng bóng hay làm những sự gian ác giết người ở trong đấy. Những nơi đó có thể là những bè phái như Tam Điểm hay những cái hội kín để mà chống lại giáo hội, chống lại Chúa Kitô trong những nơi đó. Nơi căn nhà đó có thể là có những người tự tử chết hay là vì một cái gì đó giết, bị giết chết vân vân. Chúng ta đâu có biết được. Cho nên khi mà làm mua một căn nhà trước khi vào ở thì chúng ta phải mời linh mục đến làm phép, tức là phải trừ tà tất cả mọi thứ. Và như là các linh mục tiền bối còn dặn cho chúng tôi rằng là khi mà đến làm phép nhà thì luôn luôn nhớ cầu nguyện rủi ở dưới đất đó có những cái mồ mả mà bây giờ nó vẫn còn nằm ở dưới đó. Chúng ta biết rằng đây là chúng ta sống ở trên đất của những người Indian cả đấy. Chúng ta không biết được phải không cơ? Đấy, cho nên là phải đến để mà trừ tà, làm phép và cầu nguyện cho những người biết đâu họ còn nằm ở dưới nền nhà, vân vân. Đó. Hay là các vật thể, xe cộ hay là tất cả các vật thể mà chúng ta mua bán là phải xin ơn phép lành của Chúa. Và cuối cùng phương cách thứ 6 là thờ quỷ. Loại này thì là nặng lắm rồi. Là những người là không những là bị ma quỷ ám hại mà đằng này là tự ý nộp mình, nộp mạng, nộp linh hồn cho ma quỷ nữa để mà thờ chúng, bán linh hồn để mà được hưởng lợi bằng những công thức tuyên xưng tin vào ma quỷ, phục vụ cho ma quỷ, đầu phục cho ma quỷ một cách công khai. Và theo chúng có nghĩa là chống đối lại giáo hội, chống đối lại Chúa Kitô, và nhiều khi là phải cử hành những nghi thức là giết một vài người nào đó để lấy máu mà ăn thề với ma quỷ nữa. Vậy thì sao ma quỷ lại được Chúa cho phép đi lang bạt vào thế giới này? Một mặt, sách giáo lý giáo hội công giáo nhìn nhận hành động ác ấy được Chúa quan phòng để cho xảy ra. Giáo lý công giáo số 395. Nhưng mặt khác, giáo lý khẳng định quyền năng tối thượng của Thiên Chúa vẫn còn hoạt động. Việc Chúa để cho ma quỷ hành động quả là một mầu nhiệm lớn. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Giáo lý số 395. Thánh Kinh nhấn mạnh rằng cuối cùng Thiên Chúa sẽ dứt khoát tiêu diệt quyền lực ác quỷ. Ma quỷ tên mê hoặc chúng bị quẳng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có con thú và tên ngôn sứ giả, và chúng sẽ bị giày vò đau đớn đời đời kiếp kiếp. Sách Khải Huyền đoạn 20 câu 10. Vậy câu hỏi thứ 12, ma có giống quỷ không? Thưa, khác với tà linh ác quỷ, ma là một thuộc linh phi vật thể. Trong Thánh Kinh, ma được gọi bằng các từ ngữ khác nhau như bóng, hay dạ, hay là ma. Chúng tôi có liệt kê các đoạn sách để minh họa cho những từ ngữ này. Nhưng Thánh Kinh không giải thích rõ về sự hiện hữu của loài ma, mà nói đến ma như những thuộc linh đã quá vãng đến từ âm phủ và không hãm hại người như cách tà linh ác quỷ thường làm, sáu cách và những cách cám dỗ vừa kể trên. Có thể quấy phá, cấy quấy thôi, chứ còn không có hãm hại đến phần linh hồn của người ta. Câu hỏi số 13, quỷ đông hay ít? Thánh Kinh Tin Mừng Thánh Marco đoạn 5 câu 9 và Luca đoạn 8 câu 30 đã cho chúng ta biết khi Chúa Giêsu trừ quỷ thì Ngài đã hỏi danh tính của nó. Khi người hỏi nó tên ngươi là gì? Nó thưa tên tôi là Đạo Binh Legio, vì chúng tôi đông lắm. Chúng ta thấy chữ Legio ở đây quen tai khi nói đến Legio Maria là Đạo Binh Đức Mẹ. Nói Đạo Binh Đức Mẹ có nghĩa là một đạo binh của các thánh, những người liên minh với Thiên Chúa, cộng tác với Thiên Chúa để chống lại chính cái đạo binh của ma quỷ đây. Một lần nọ, một người anh em cũng trong dòng của chúng tôi trừ quỷ, thì ở ngay trong nhà dòng, tôi cũng ngồi đấy chứng kiến, thì vị linh mục ấy hỏi cái người bị quỷ ám ấy rằng tên ngươi là gì. Thì tôi nghe rõ mồn một với sự chứng kiến của nhiều người, nó nói tên của nó là Legion bằng tiếng Anh, cũng là đạo binh đấy, có nghĩa là ma quỷ đông hằng hà sa số. Có người trong tuần rồi hỏi tôi, cha nói thế nhưng thật sự ra thì chúng con cũng không có đáng ngại lắm. Nó bảo tại sao? Chúng con ở trên thế gian cả hàng tỷ tỷ người mà, 6-7 tỷ người, làm gì có 6-7 tỷ ma quỷ để mà mỗi tích ke mỗi người một con. Thôi bảo, chị ơi, giá mà bây giờ nó có đủ túc số là mỗi một người được một con, bị một con, thì mình cũng chết rồi chứ đừng có nói. Mà đằng này, không phải là những người mà bị quỷ nó một đứa đâu, mà mỗi một đứa như vậy, tôi thấy cái vị linh mục ấy trừ quỷ, Ngài không có thể trừ được một lúc, mà phải ngày nọ tuần kia, từ từ quỷ cha ra, quỷ mẹ rút, quỷ con theo, quỷ cháu bò ra. Nó cả một giây như vậy, chứ không phải là một lần một ngày mà nó có thể nó ra được. Kinh lắm ông bà anh chị em, chớ có bao giờ nghĩ tôi đứng đây là nói chuyện hoang tưởng. Tôi nói chuyện thật, chuyện có căn bản Thánh Kinh, để thấy rằng ma quỷ nó đông hằng hà sa số. Không biết con số nó bao nhiêu, nhưng mà đối với chúng ta 7 tỷ người chả ăn thua gì với đạo binh này. Câu hỏi cuối cùng số 14, vậy tại sao người ta nói hỏa ngục trần gian? Thưa, một cuộc sống trần thế từ khước Thiên Chúa thì đã là khởi đầu của hỏa ngục rồi. Hỏa ngục, thiên đàng, luyện ngục chắc chắn là sẽ chính thức bắt đầu khi linh hồn lìa ra khỏi xác. Nhưng đã khởi sự bằng sự chọn lựa của mỗi linh hồn, bằng sự lành hay sự dữ của ngày hôm nay. Và tất cả những gì sau cái chết mở màn chính là công khai chính thức cho những gì đã khởi sự từ thế giới hôm nay. Vậy, trong cách thực hành cuối cùng của chúng ta những người Kitô hữu để tránh khỏi những sự nguy hiểm của ma quỷ, thì thưa ông bà anh chị em, ngoài những cách chúng ta thấy ăn chay, hãm mình, cầu nguyện lần chuỗi, những việc ấy chúng tôi đã đề cập trong những bài trước, chắc chắn là có. Nhưng riêng về những phần này thì chúng tôi xin đề nghị ông bà anh chị em hãy để ý 7 điều sau đây. Thứ nhất là cần xưng thú tội trọng ngay. Các thứ tội trọng mà giáo hội đã kể ra theo truyền thống của giáo hội: ngoại tình, giết người, chối đạo, là 3 cái tội trọng không thể tránh khỏi. Nhưng mà có nhiều thứ mình xem ra nó phạm, nhìn là tưởng là nhẹ mà hóa ra là lại là trọng. Nhiều khi những cái lỗi tội, cho một thí dụ là xem những hình ảnh khiêu dâm, bẩn, những cái phim con này con kia, mà cứ ngày mọ ngày kia theo làm, thì thưa anh chị em, tác hại ghê gớm lắm. Ma quỷ chứ không phải là vừa đâu. Ma quỷ đó là nó vào, nó chiếm được, và làm lúc bây giờ là không có làm sao được. Mà tôi nói trước trong kinh nghiệm một vụ là cái con quỷ dâm dục, cái con quỷ nó lì nhất, nó dai nhất, nó bướng nhất, đuổi nó khó ra nhất. Nói thật như thế, nó là nó đã vào rồi, thì là không rất là khó lòng phải nhờ lời kinh lục lần hạt, nhờ Đức Mẹ nhiều tháng lâu năm thì mới có thể trừ nó ra được. Cho nên các tội trọng cần phải xưng thú, để rồi thứ hai là phải được rước lễ. Rước mình Thánh Chúa là một sức mạnh của chính Chúa ở trong người đó, người đó chiếm, Chúa chiếm hữu người đó thì chính Ngài sẽ tống khứ ma quỷ ra khỏi. Cho nên như vừa rồi kể chuyện, người được trừ quỷ cũng phải rước rước Chúa hai lần để mới có thể đủ sức mạnh mà tuyên xưng trên Chúa Ba Ngôi. Điều thứ ba, cần phải năng quen kêu tên cực trọng Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin điều gì đó. Thí dụ như chúng ta cũng quen nghe kêu Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu các linh hồn. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin thương cứu các gia đình. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin thương cứu gia đình con. Xin điều gì đó chúng ta phải thêm sau. Chứ còn ma quỷ khi nó nghe những tên này thì thương bà anh chị em nó phải sợ. Nói thật đấy, ông bà anh chị em đã quá rõ vào những giờ nào ma quỷ nó phá gia đình chúng ta rất nhiều. Trước những giờ đọc kinh tối, trước những giờ đi lễ, trước những buổi đi tĩnh tâm, trước những buổi lên đồi, đồi Marywood, những đồi Song Nguyên, trước khi chúng ta thực hiện những việc đạo đức thì nó quấy từ cha mẹ vợ chồng con cái rất dễ dàng. Thay vì lúc đó anh chị em nói lại, trả lời lại cho chồng, cho vợ, cho con thì thương bà anh chị im. Và trong tâm trạng chúng ta còn mến sẽ lập lại Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, đó là những lời trừ tà đấy. Thứ tư là suy tôn thánh giá, tôn vinh thánh giá, chiêm ngắm thánh giá bằng nhiều cách thức khác nhau, đeo ảnh tượng thánh giá, mang lấy thánh giá trong người, treo thánh giá trên xe trong nhà, hay là đưa tay chạm lấy thánh giá, hay là hôn kính thánh giá, hay là nhìn thánh giá với một đôi mắt của yêu thương. Tất cả những điều đó chúng ta đều là những biểu lộ của việc suy tôn thánh giá vậy. Điều thứ năm là hãy năng dùng các á bi tích, gồm có những việc như ảnh tượng nước thánh tràn hạt, áo Đức Bà, ảnh vảy Đức Mẹ ban ơn. Thí dụ như ông bà anh chị em có những đứa con của mình nó bị những cái điều gì mà chúng ta thấy là nó không có tốt lành, hợp với lẽ đạo, thì thưa ông bà anh chị em, một cách mà tôi bày, hãy mang mua nước lọc, nhờ cha làm phép long trọng đàng hoàng tử tế, về nhà lấy cái nước đó hòa với nước cam quậy cho nó uống. Có nhiều khi nó biết đấy nhá, nhưng mà phải dỗ làm sao cho nó uống, cứ cho nó uống liên tục. Và đó chính là điều mà cha Amos, một trong những cách thức trừ quỷ của Ngài, đó là cho uống chính nước thánh. Hôm nào các bà các cô cũng nên cho chồng con của mình uống vài ly, hay là ngược lại, thật như vậy, thật như vậy. Đấy, Chúa cho phép chúng ta được làm những chuyện đấy rất là công hiệu, chúng ta đã từng biết. Điều thứ sáu là năng đọc các kinh trừ tà. Các kinh trừ tà như là kinh sáng danh tôi vừa kể, hay là kinh kính tổng lãnh thiên thần Michael mà tuần trước chúng tôi đã phát cho ông bà anh chị em đấy. Đây là những kinh mà của giáo hội chính thức, Đức Giáo Hoàng chính thức biên soạn ra. Còn có một kinh khác nữa trong tuần tới chúng tôi sẽ dịch từ bản kinh của cha Agapiele để mà xin cho ông bà anh chị em phải đọc. Chúng ta phải đọc cái kinh này nhiều cho con cái của chúng ta lắm đấy. Vui lắm ông bà anh chị em, cũng phải thường đâu. Chúng ta đọc những kinh đó để xin Chúa, nó không đọc được thì mình đọc cho nó cũng là chính, nó sẽ được nhờ ơn phúc. Và cuối cùng thứ bảy, last but not least, đó là phải tránh hoàn toàn mọi mê tín dị đoan như bói toán, cầu cơ, đồng bóng, kiêng cử ngày tháng, ông địa. Nhiều khi làm đám cưới mà có phải định ngày đó, giờ đó. Như thế là chúng ta không có thờ một Chúa, tin một Chúa trên hết mọi sự. Rồi nhiều khi đi về Việt Nam hay là gặp những người này người kia, họ cho mình những cái tượng ông địa, rồi về để chỗ này góc chỗ kia, coi không có giống con giáp nào cả. Không được ông bà anh chị em, mình là gọi là chỉ có thờ một Chúa một chủ thôi. Đó là bảy cách căn bản. Dĩ nhiên còn ngoài những cách khác như vừa nói là cầu nguyện, ăn chay, đó những điều Chúa đã dạy một cách rõ ràng để trừ ma trừ quỷ. Nhưng chúng ta sẽ áp dụng tất cả những chuyện này để làm sao phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta phải chuẩn bị xa cửa. Nhiều khi nhà cửa có mà không làm phép nhà, đến khi nó xảy ra một chuyện nào đó tôi thấy rất là thường. Là lúc bây giờ là có những chuyện nó xảy ra ghê gớm trong nhà, hỏi đến thì bắt đầu mới rước cha vào. Thì như vậy là thấy là cũng oan uổng lắm đấy chứ không phải thường. Cho nên chúng ta là bậc cha mẹ thực hành, và chúng ta sẽ khuyến khích con cái của mình thực hiện những chuyện làm phép nhà hay là những đọc những kinh hạt cần thiết trong cuộc sống.